là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc tăng cường phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm cho người dân. Tiếp đó là ghi nhận huyện Trạm Tấu chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm trước đây khi chưa thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, mỗi hectare rừng người dân chỉ được chi trả khoảng 200.000 đồng một năm. Nhưng từ khi thực hiện chính sách này, số tiền chi trả đã tăng lên từ 600 đến 800.000 đồng một hectare một năm. Riêng trong năm 2020, số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng toàn tỉnh Yên Bái đã tăng lên 114 tỷ đồng từ nguồn thu của 26 nhà máy thủy điện, 9 công ty cung cấp nước sạch và 23 cơ sở sản xuất công nghiệp. Như vậy, sau hơn 8 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, tỉnh Yên Bái đã có hơn 56.330 hộ gia đình cá nhân được hưởng lợi, góp phần nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho người dân vùng cao. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã mang lại nhiều đổi thay trong cuộc sống của người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số tại hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải.
Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của thị trường tiêu thụ, chi phí sản xuất cao trong khi giá chè không ổn định nên diện tích chè hiện có của Yên Bái chỉ còn khoảng hơn 7.600 ha. Nguyên nhân là do một số diện tích chè đã già cỗi, năng suất thấp, người dân đã chuyển đổi sang các loại cây trồng khác cho hiệu quả kinh tế cao hơn, cây ăn quả và các loại cây lâm nghiệp khác.
Năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh phấn đấu sẽ trao 16 nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 480 triệu đồng. Những ngôi nhà máy ấm công đoàn mới được xây dựng theo kiểu nhà cấp 4, trị giá trung bình mỗi căn nhà khoảng 150 đến 200 triệu đồng. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ trao kinh phí hỗ trợ mỗi nhà trị giá 30 triệu đồng, hỗ trợ từ nguồn Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh Yên Bái. Phần còn lại huy động nguồn lực từ công đoàn cơ sở, gia đình, họ hàng, địa phương đóng góp. Năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 21 nhà máy ấm công đoàn cho công nhân người lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
Thưa quý vị và các bạn, đi lễ chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam nói chung và người dân tỉnh Yên Bái nói riêng, cứ mỗi độ Tết đến xuân về. Mặc dù năm nay ảnh hưởng của dịch Covid-19, song người dân Yên Bái cũng có nhiều cách để đến với thế giới tâm linh để cầu mong cho gia đình và bản thân nhiều sức khỏe, bình an, may mắn và hạnh phúc. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Năm 2021 này, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, gia đình bà Nguyễn Thị Lan ở tổ 8, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chỉ đi lễ tại một vài địa điểm du lịch tâm linh ở địa phương. Bà Lan nói.
Đầu năm chúng tôi đi lễ chùa thì chúng tôi chỉ cầu mong là gia đình mạnh khỏe, chúc tất cả mọi cái là đều tốt lành. Thế thôi mà cầu sức khỏe, cầu bình an, rồi... chúng tôi đi chợ đi búa thì mua may bán đắt.
Nếu như mọi năm sau Tết Nguyên đán, các lễ hội được tổ chức sôi nổi, thì năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các hoạt động này đã được thu hẹp quy mô, hạn chế đông người, song vẫn đảm bảo tính tôn nghiêm ở các di tích và đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân ở địa phương. Ông Nguyễn Lâm Tới, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Ngay từ những cái tháng cuối năm 2020, thì ngành văn hóa thể thao du lịch đã tham mưu để cho giúp cho Ủy ban dân tỉnh có cái văn bản chỉ đạo các địa phương trong cái việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Thế và trong đó thì có rất là nhiều nội dung và cái nội dung mà chú trọng cần phải thực hiện đối với các địa phương, với các ngành đó là cái trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong cái công tác quản lý tổ chức lễ hội, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, rồi công tác giám sát trước, trong khi tổ chức lễ hội và kịp thời để ngăn chặn và xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm.
Theo ghi nhận tại một số địa điểm như đền Tuần Quán, chùa Ngọc Am, chùa Bách Lẫm, đền Đông Cuông, người dân đi lễ không đông như mọi năm. Các hoạt động cũng được xây dựng đảm bảo nhanh gọn, đảm bảo yêu cầu phòng dịch như trang bị nước rửa tay sát khuẩn, phân công cán bộ nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách. Ông Kim Xuân Chiến, một người dân đi lễ cho biết.
Đi lễ chùa đầu năm thì thực ra cũng không cần gì nhiều, chỉ cần cái tâm của mình thôi. Tâm của mình đến để dâng lên một nén nhang, cho các thánh thần ấy, các Phật, để Phật chứng giám cho mình cái lòng thành, thì mọi thứ đều từ tâm mà ra.
Với người dân Yên Bái, nhiều lễ hội được gìn giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nếp văn hóa dân gian này cũng là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, để thế hệ trẻ có thêm tinh thần yêu nước, lòng tự hào về truyền thống tốt đẹp của ông cha để lại, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa cho dân tộc Việt. Đi lễ chùa là nét văn hóa tâm linh của người dân, được lưu truyền từ nhiều đời nay, không chỉ là dịp để tri ân, tưởng nhớ những người đã có công với đất nước và các vị thần linh, giúp con người hướng tới cái thiện và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 tại các cơ sở thờ tự sẽ giúp người dân yên tâm và giữ gìn nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Công an tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Yên Bình cùng hai cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện và một cán bộ địa chính xây dựng xã Bảo Ái, gồm Tạ Duy Hiển sinh năm 81, giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Yên Bình, Hoàng Trung Kiên sinh năm 82 và Địch Thị Thủy đều là viên chức của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Yên Bình và Lương Công Vũ sinh năm 88 là cán bộ địa chính xây dựng xã Bảo Ái. Các đối tượng trên bị bắt để điều tra về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã bùng phát nhiều loại dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, trong đó điển hình là dịch lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi và một số bệnh dịch theo mùa. Đối với dịch cúm gia cầm thì sau 15 năm xảy ra, đến đầu tháng 2 năm 2021, dịch đã bùng phát tại hai hộ gia đình ở thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên với chủng cúm AH5N6. Mặc dù đến nay dịch đã được khống chế và qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới, để tránh thiệt hại xảy ra thì việc tăng cường nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi để phòng chống dịch bệnh là rất cần thiết, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Cách đây gần một tháng, đàn gia cầm khoảng 2.500 con của gia đình bà Đỗ Thị Tròn ở thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái bị chết hàng loạt chỉ trong vòng vài ba ngày do nhiễm virus cúm gia cầm H5N6. Mặc dù gia đình đã đầu tư xây dựng chuồng trại và chăn nuôi khép kín cũng như áp dụng đúng các yêu cầu về chăn nuôi, nhưng dịch vẫn lây lan trong đàn gà của gia đình. Theo bà Tròn, mối nghi ngờ lây dịch lớn nhất là do không kiểm soát được người và phương tiện đi vào trại của gia đình để mua gà.
Đầu tiên tôi bán cái chuồng ở dưới kia thì tôi thấy xóm ở dưới họ bảo là họ ở dưới họ toi hết rồi. Thế xong rồi là ở dưới họ cũng lên họ mua thì ai vào chuồng dưới kia bắt thì tôi cũng cho bắt. Nó cũng nghi là có H5N6. Thế xong nó bảo phải đem test ở đâu thì bây giờ là dịch như này ta không làm được.
Còn trang trại chăn nuôi gà của gia đình chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên, dù nằm biệt lập với khu dân cư, thế nhưng chị Hương cũng không thể ngờ rằng chỉ sau một đêm kể từ khi phát hiện những con gà đầu tiên có triệu chứng ốm thì hôm sau hàng nghìn con gà trong chuồng chết hàng loạt. Do không biết đây là dịch cúm nên gia đình đã tự ý tiêu hủy khoảng 5.000 con, sau đó mới báo chính quyền địa phương để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả là đàn gà của gia đình bị cúm AH5N6. Rất may trên 2.000 con gà được nuôi biệt lập ở một nơi khác không bị dịch. Chị Hương, chủ trang trại cho hay.
Triệu chứng bình thường thì so với các trại ở cái thời tiết mùa đông này thì nó chỉ là bị hen khẹt thôi. Và bọn em cũng chỉ nghĩ nó là bị hen khẹt và triệu chứng bệnh tích khác. Không nghĩ là nó bị cái dịch cúm gia cầm này nên là thực sự là nó chết rất là nhanh. Thì là cũng có thể là sẽ bị lây nhiễm qua từ các xe vận chuyển gà. Đấy, nên là thực ra là trang trại của em thì cũng rất là ít người vào trang trại. Nên là mình cũng chưa xác định được cái nguyên nhân gây bệnh nó từ đâu. Cái thứ hai là khi mà bị thì là em cũng đã báo với trung tâm thú y huyện và cũng đã về xử lý cái đàn gà của em là đã tiêu hủy. Và trong quá trình đấy thì em cũng ngày nào em cũng sẽ phun khử trùng và rắc vôi toàn bộ xung quanh chuồng và trên nền chuồng.
Ông Nguyễn Ngọc Kim Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trấn Yên cho biết về việc khoanh vùng dập dịch, không cho dịch lây lan ra diện rộng như sau.
Để không thể lây lan như này thì thứ nhất là chúng tôi đã tuyệt nhiên là không có các trang trại là không được xuất bán. Cái thứ hai chúng tôi là cũng khuyến cáo các trang trại là phun tiêu độc khử trùng thường xuyên liên tục ngày một lần. Đấy. Và cái thứ ba nữa là để những cái hộ mà trang trại nuôi nhỏ lẻ thì là nuôi nhốt không cho không thả nữa. Thế và đến nay thì từ được một tháng thì chúng tôi đã tiến hành cùng với chi cục thú y lấy mẫu xét nghiệm của cái trang trại gà này, nhưng nó còn một cái lô ở trong cách đây khoảng độ cách trang trại cũ khoảng độ 100 mét, thì đến nay còn 2.000 con thì xét nghiệm cũng không có cái mầm bệnh cái virus của cúm H5N6 nữa.
Kể từ khi phát hiện dịch tại xã Y Can, huyện Trấn Yên và xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2 năm 2021, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã kịp thời hỗ trợ hộ chăn nuôi, khoanh vùng dập dịch, tổ chức tiêu hủy số gia cầm mắc bệnh, nên đến nay không phát sinh thêm ổ dịch mới. Tuy nhiên, tiến hành điều tra dịch tễ của ngành chức năng cho thấy nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh phát sinh là do quá trình mua bán vận chuyển gà đi tiêu thụ, người dân vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong phòng chống dịch, chưa chủ động báo cáo lên chính quyền và cơ quan thú y một cách kịp thời. Ông Đặng Bình Nguyên, chi cục phó chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Yên Bái cho biết.
Qua kiểm tra nắm bắt dịch bệnh, thì qua điều tra cái dịch tễ, thì đa số hộ chăn nuôi đối với hai hộ này là cũng chưa thực hiện tiêm phòng đầy đủ hai cái loại đối với loại vaccine, nhất là vaccine cúm gia cầm rồi cho đàn gà. Do vậy khi có mầm bệnh phát sinh thì dịch bệnh hiện tại đây đã có xảy ra cái cúm gia cầm trên tại hai hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Yên Bái và Trấn Yên. Do vậy trong quá trình chăn nuôi thì chúng tôi cũng khuyến cáo và đề nghị người chăn nuôi là phải thực hiện tốt công tác phòng bệnh. Thứ nhất, khi về con giống phải rõ nguồn gốc, và khi bắt về chăn nuôi phải được tiêm phòng đầy đủ vaccine cúm gia cầm.
Mặc dù dịch bệnh cúm AH5N6 đã được khống chế, nhưng để không bị động trước những diễn biến phức tạp của dịch, người chăn nuôi cần thực hiện tốt các yêu cầu về nguồn con giống, tổ chức tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine theo khuyến cáo, cũng như áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch từ các nguồn lây khác, nhất là vào thời điểm giao mùa, rất dễ phát sinh và lây nhiễm các loại bệnh dịch.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, trước diễn biến bất thường của thời tiết, đặc biệt trong mùa khô hanh xuất hiện những đợt gió nóng kéo dài trong nhiều ngày, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến cháy rừng. Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp thu dọn thực bì, đốt nương làm rẫy, nhất là ký cam kết về phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Quyết tâm không có lửa rừng trong mùa khô hanh, ngay từ những ngày đầu năm 2021, lực lượng kiểm lâm huyện Trạm Tấu, Nghĩa Lộ đã chia các tổ đội đến từng thôn bản, chòm dân cư, đồng thời phối hợp với đảng ủy chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Do đặc thù là huyện vùng cao, trình độ dân trí còn hạn chế, vì vậy thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng thì việc nâng cao nhận thức của người dân là việc làm cần thiết. Bên cạnh đó, khí hậu Trạm Tấu khô hanh kéo dài, vì vậy rừng chỉ thực sự được bảo vệ tốt khi người dân cùng vào cuộc. Chị Phan Thị Sánh, thôn Bản Công, xã Bản Công cho biết. Cán bộ kiểm lâm và cán bộ xã về nhắc mình, thời tiết diễn biến phức tạp, khí hậu khô hanh rất dễ xảy ra cháy rừng. Vì vậy mình sẽ cẩn trọng hơn trong đốt nương làm rẫy, sử dụng lửa. Nhắc nhở anh em trong gia đình dòng họ không được mang lửa vào rừng khi trời nắng nóng khô hanh. Khi đốt nương phải đốt theo quy trình hướng dẫn, phải thay nhau đi kiểm tra. Có bảo vệ rừng thì mới có nguồn nước để sinh sống, có lợi ích về kinh tế để nâng cao đời sống cho gia đình. Xã Làng Nhì hiện có trên 7.000 hectare diện tích đất tự nhiên, trong đó có gần 3.500 hectare diện tích rừng cần được bảo vệ. Cuối năm 2020, trên địa bàn xã xuất hiện băng giá, làm cho nhiều diện tích rừng bị chết, khiến nguy cơ cháy rừng rất dễ xảy ra. Trước thực tế này, cấp ủy chính quyền địa phương đã kiện toàn lại ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, quán triệt và triển khai các văn bản chỉ thị của cấp trên về công tác phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng tới cán bộ chủ chốt cấp xã, trưởng thôn, các chủ rừng và nhân dân. Tổ chức phân trực theo dõi, kiểm tra đôn đốc và thành lập các tổ đội phòng chống cháy rừng tại các thôn bản, tập trung tuyên truyền vận động các hộ gia đình ký cam kết về công tác phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng nhằm tránh tình trạng xảy ra cháy rừng, đồng thời nâng cao độ che phủ rừng theo kế hoạch của xã. Ông Trang A Say, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Làng Nhì cho biết.
Thì từ đầu vụ khô hanh, thì Ủy ban xã cũng đã kiện toàn lại ban chỉ đạo và đồng thời là phân công nhiệm vụ cho các đồng chí phụ trách thôn bản. Thứ nhất là đi họp dân tuyên truyền, xong khi đó là cho các cái hộ gia đình ký cam kết công tác phòng cháy chữa cháy rừng. và đồng thời chúng tôi cũng hướng dẫn và họp dân từng thôn bản trong cái công tác đốt nương thì cũng phải đảm bảo về cái quy trình đốt nương theo sự chỉ đạo của ban chỉ đạo của xã.
Nhận thức rõ lợi ích từ rừng mang lại, anh Trang A Chư ở thôn Nhì Trên đã tích cực phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng. Với trên 1 hecta nương rẫy nằm giáp với diện tích rừng sản xuất của xã, để ngăn chặn các vụ cháy rừng xảy ra, trước thời điểm vào mùa vụ, gia đình anh đã dọn lớp thực bì thành đống nhỏ và đốt vào buổi chiều hoặc sáng sớm, khi lặng gió và không có ánh nắng mặt trời, đốt từ trên xuống dưới theo hướng dẫn của cán bộ kiểm lâm địa bàn. Anh Trang A Chư nói.
Cá nhân và gia đình thì thứ nhất là thực hiện tốt cái hương ước, quy ước thôn bản, rồi là những cái chủ trương đường lối chính sách của địa phương, pháp luật của nhà nước. Thứ hai nữa là trong quá trình thực hiện cái công tác quản lý bảo vệ rừng, rồi là đốt nương. Đốt nương ấy thì gia đình là thứ nhất là phải thông báo với trưởng thôn trước khi đốt này. Đấy, thứ hai là đốt vào những cái lúc trời âm u này. Đấy, để trong quá trình đốt thì chuẩn bị đủ mọi phương tiện ở đề phòng khi cháy, là để có thể kịp thời xử lý trong quá trình lai lang vào rừng.
Trong năm 2020, huyện Trạm Tấu đã trồng mới được trên 316 hectare rừng bằng 131% kế hoạch, nâng tỷ lệ che phủ rừng của huyện đạt trên 62%. Có được kết quả đó, huyện Trạm Tấu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả, trong đó có thành lập việc lực lượng liên ngành kiểm soát tình trạng buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép, thành lập tổ cơ động tại 12 xã và 65 tổ xung kích bảo vệ rừng để kiểm tra kiểm soát lâm sản, đồng thời vận động nhân dân ký cam kết bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Nhờ đó đã kiềm chế được tình trạng khai thác vận chuyển buôn bán lâm sản trái phép, cũng như hạn chế tối đa các vụ cháy rừng xảy ra. Về các giải pháp trọng tâm đối với công tác phòng chống cháy rừng niên vụ khô hanh 2020-2021, ông Vũ Trọng Huân, hạt trưởng hạt kiểm lâm Trạm Tấu, Nghĩa Lộ cho biết.
Đối với lại Ủy ban nhân xã thì chúng tôi cũng đã phân công cán bộ kiểm lâm địa bàn xuống cơ sở. Thứ nhất là xác định các cái vùng trọng điểm cháy rừng của xã. Đấy, và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cái thành viên ban chỉ đạo phòng chống của xã phụ trách các cái thôn bản, thành lập các cái tổ đội xung kích. Thứ hai là tăng cường kiểm tra cái trách nhiệm của chủ rừng, rồi các nhóm bảo vệ rừng để thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng, và là tổ chức cho bà con nhân dân là ký cam kết thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường kiểm tra, rà soát các cái mảnh nương có nguy cơ cháy rừng cao để thống kê và yêu cầu ký cam kết cũng như là cưỡng chế đốt nương.
Là huyện vùng cao, thời tiết khô hanh kéo dài, vì vậy để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, ngoài sự nỗ lực của các cơ quan chuyên môn, rất cần sự vào cuộc của người dân cùng chung tay bảo vệ rừng. Có như vậy mới mang lại cuộc sống ấm no và bảo vệ môi trường sống cho đồng bào vùng cao nơi đây.
Chỉ vì rừng xanh thơm hương, em đến với rừng vì tình yêu màu xanh quê hương. Em đến với rừng đâu chỉ vì rừng mơ trong xưa, em đến với rừng bởi rừng xanh yêu thương. Em đến với rừng khi tuổi đời còn xanh ước mơ, có lúc nhớ về một miền quê dòng sông nên thơ. Em đến với rừng mang cả một niềm tin tương lai, em đến với rừng bởi rừng xanh yêu thương. Anh cùng em đến với bao điều lạ mà hôm nay sao em vui quá, nghe bập bùng nửa sương chiều xa, nghe chập trùng nhạc rừng chiều xa.
Cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là địa danh nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang đẹp mê đắm lòng người, xã Lạp Bán Tần, huyện Mù Cang Chải còn được thiên nhiên ưu đãi, khí hậu trong lành, nhiều cảnh quan hùng vĩ xen lẫn với hoa tớ dày đỏ rực khắp núi rừng. Phát huy lợi thế này, những năm gần đây nhiều nông dân xã Lạp Bán Tần đã mạnh dạn đầu tư làm du lịch mang lại hiệu quả kinh tế cao, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Đến với xã Lạp Bán Tần của huyện Mù Cang Chải mùa xuân này, du khách như được hòa mình vào không gian tĩnh lặng, an nhiên và để được hít thở bầu không khí mát mẻ trong lành của vùng đất vẫn còn nhiều hoang sơ với những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ làm mê đắm lòng người. Không chỉ những thửa ruộng bậc thang cao ngút lưng trời đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích danh thắng cấp quốc gia, những năm gần đây, rừng hoa tớ dày mọc san sát trên sườn núi đã tạo thêm điểm nhấn thu hút du khách đến với Lạp Bán Tần. Chị Giang Hồng Mỹ, một du khách tâm sự.
Hôm nay đến đây để ngắm cảnh hoa đào rừng và để chụp cho nhìn mình những thước phim về hoa đào rừng của 2021 này. Và tôi cũng mong muốn là xã Lạp Bán Tần cũng như huyện Mù Cang Chải cần khai thác cũng như là bảo vệ những cái loài hoa này, mở rộng cái diện tích hơn để thu hút du khách đến với lại địa phương nhiều hơn.
Đến với xã vùng cao Lạp Bán Tần, du khách không chỉ được thưởng lãm không khí trong lành, mà du khách còn có thể ngủ lại qua đêm ở những dịch vụ homestay do chính người dân tộc Mông bản địa nơi đây xây dựng phát triển. Căn nhà sàn rộng hàng trăm mét vuông, khang trang sạch đẹp của gia đình chị Hờ Thị Púa, bản Lạp Bán Tần, xã Lạp Bán Tần là nơi sinh hoạt của cả gia đình. Nhưng mấy năm nay đã trở thành nơi nghỉ dưỡng của đông đảo du khách gần xa. Chính vì những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mông được lưu giữ đến nay đã níu chân du khách, gia đình chị Púa cũng luôn nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ khách với chất lượng tốt nhất, đổi mới các món ăn theo bản sắc của người dân bản địa, nên khách quen của gia đình vẫn đều đặn đến nghỉ nhà chị hàng tháng. Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng nhờ cách làm du lịch đặc sắc này mà gia đình chị Púa có thu nhập trên 100 triệu đồng một năm. Chị Púa nói.
Trước đây mình chỉ biết làm nương làm ruộng thôi. Từ khi khách đến chơi, họ thích khung cảnh ở đây và muốn nghỉ lại qua đêm, thì gia đình mình bắt đầu mới làm du lịch đón khách. Vợ chồng mình cũng biết nấu ăn nữa. Khách họ thích ăn những món ăn ở đây, nên họ giới thiệu cho mình nhiều người đến nắm. Đời sống bây giờ khá hơn trước nhiều rồi, không vả như trồng lúa trồng ngô đâu.
Thực hiện nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và nghị quyết số 35 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Thời gian qua, xã Lạp Bán Tần, huyện Mù Cang Chải đã phát triển đa dạng các loại hình du lịch, thu hút nhiều du khách tới tham quan trải nghiệm, góp phần quảng bá nét đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người vùng cao Yên Bái đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đây là tiền đề quan trọng để xã phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế phát triển, giúp người dân xóa đói giảm nghèo. Homestay Hello Mù Cang Chải của gia đình anh Giàng A Dê đi vào hoạt động được hơn 3 năm nay cũng là một trong điểm đến hấp dẫn ở Lạp Bán Tần với những nét văn hóa hết sức độc đáo hấp dẫn du khách. Không chỉ thu hút khách bằng những buổi dã ngoại, hai vợ chồng anh Dê còn giao tiếp được tiếng Anh, tự tay nấu những món ngon cho du khách. Hướng tới phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, anh Dê còn kết nối với nhiều công ty lữ hành, quảng bá, hỗ trợ, tư vấn các dịch vụ. Nhờ đó, các đoàn khách đến với khu nghỉ dưỡng gia đình anh ngày một đông. Năm 2019, doanh thu đạt gần 500 triệu đồng. Hơn một năm qua, hoạt động du lịch bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch COVID-19, nhưng gia đình anh Dê vẫn có những đoàn khách trong nước đến ăn nghỉ. Anh nói.
Sau khi một thời gian làm thì thấy cái đó nó đem lại một cái hiệu quả thực sự là cao hơn hẳn so với những cái mà phải đi làm ruộng làm nương bình thường. Khách mới rất là đều, gần như là ngày nào cũng có, nhưng cũng không vắng ngày nào cả. Đấy, còn những cái mùa lúa chín thì đặc biệt là khách Việt Nam chúng ta rất là đông và họ đặt các chương trình tour và các phòng nghỉ trên này rất là đông.
Cùng với việc phục dựng các nghi lễ truyền thống nhằm thu hút du khách tìm hiểu về phong tục tập quán của người dân địa phương, nhiều gia đình ở xã La Bán Tần đã biết tận dụng thời cơ tiềm năng để phát triển loại hình du lịch cộng đồng homestay. Loại hình du lịch này đã tạo nên sức hút, góp phần đưa danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải đến với du khách gần xa. Ông Trang Pàng Dùa, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã La Bán Tần, huyện Mù Căng Chải trao đổi thêm.
Đến nay là đã biết là cách thu hút khách, cũng như là bà con cũng biết là những cái gì là để có nguồn để thu nhập cho bà con bán những cái sản phẩm ở địa phương cũng như là cái sản phẩm của dân tộc và có cái quảng bá những cái gì để nhà du lịch cộng đồng để khách người ta lên người ta cũng ăn ở cùng với dân tộc cũng là hiện tại bây giờ là hướng của nhân dân là cũng biết thu hút khách và cũng phát triển lên những cái đời sống của nhân dân là bây giờ cũng nâng lên.
Các điểm dịch vụ du lịch homestay ở xã La Bán Tần không chỉ có giá thành phải chăng mà còn mang đậm nét văn hóa truyền thống độc đáo của người dân tộc Mông, đã thu hút nhiều khách tới tham quan nghỉ dưỡng. Ngoài ra, các gia đình còn vừa cho thuê phòng nghỉ, vừa phục vụ ăn uống, hướng dẫn viên du lịch đã tạo ra cảm giác hứng thú cho du khách khi mọi nhu cầu hiểu biết về văn hóa, con người vùng cao được tiếp nhận một cách tự nhiên và chân thực nhất. Du lịch phát triển đã góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân La Bán Tần những năm gần đây. Với mục tiêu phát triển du lịch trên cơ sở bảo tồn cảnh quan, giá trị của danh thắng quốc gia ruộng bậc thang xã La Bán Tần đã và đang đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch qua các kênh thông tin đại chúng, tập trung xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, ngắm ruộng bậc thang, tích cực tuyên truyền vận động người dân giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ nghề truyền thống và tham gia các lớp tập huấn làm du lịch.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.